nổi lên tại thị trường sách của Việt Nam trong khoảng thời gian gần đây khi liên tục được quảng bá là cuốn sách vô cùng nguy hiểm, có khả năng thao túng con người và thậm chí sách còn bị cấm ở rất nhiều nhà tù tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau khi hoàn thiện cuốn sách của Robert Greene, cây bút trường sở tại Spider Room lại không nghĩ như vậy. 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực nhìn chung có rất nhiều vấn đề về mặt nội dung, các quy tắc chồng chéo và đối nghịch lẫn nhau. Chưa kể, nếu hiểu sai thông điệp mà tác phẩm đem lại, có khả năng những độc giả yêu thích cuốn sách sẽ tự hủy hoại chính mình, chứ chẳng hề có sở hữu quyền lực nào hay là có khả năng thao túng bất kỳ ai. Tất cả những nội dung này sẽ được giải thích ngay sau đây. 1. Robert Greene và quyển sách thay đổi cuộc đời ông. Robert Greene là con trai út của một gia đình Do Thái trung lưu sinh sống ở thành phố hoa lệ Los Angeles. Bố ông làm nghề bán dụng cụ dọn dẹp, trong khi mẹ ông là một bà nội trợ với niềm đam mê nghệ thuật nhưng không thành. Lớn lên, ông theo học Đại học Wisconsin-Madison. Sau đó thì tốt nghiệp với bằng cử nhân về nghiên cứu cổ điển tại đây. Trước khi trở thành tác giả sách, Robert Greene đã làm khoảng 50 công việc khác nhau từ công nhân xây dựng, dịch giả, biên tập viên tạp chí cho đến nhà biên kịch phim Hollywood. Vì thế, thái độ của ông về cuộc đời trở nên rất thực tế. Năm 1995, Robert Greene làm nhà văn tại trường nghệ thuật và truyền thông Fabrica ở Ý. Đồng thời, ông đã bắt đầu ấp ủ ý tưởng về quyển sách đầu tay thông qua cuốn tiểu sử độc tài Julius Caesar. Khi ông gặp mặt một tác giả sách khác có tên là Jules Elfers, Greene đã trình bày ý tưởng của mình cho ông ta. 6 tháng sau, Elfers đã yêu cầu ông viết quyển sách này. Năm 1998, sách được xuất bản, tác phẩm đầu tay mang tên 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực đã chính thức thay đổi cuộc đời ông. Sách là Top New York Times Bestseller, đạt doanh số 1,2 triệu bản và được dịch sang 24 thứ tiếng. Đây là quyển sách yêu thích của các nghệ sĩ underground, doanh nhân Mỹ, đặc biệt là chính trị gia Cuba Fidel Castro. Cấu trúc của sách được phân thành 48 nguyên tắc khác nhau. Mỗi nguyên tắc là một chương, được đặt với những cái tên ngắn gọn xúc tích, cho nên người đọc có thể dự đoán trước được nội dung của các chương. Trong mỗi chương, ông chia thành 4 nguyên tắc nhỏ và được lặp lại xuyên suốt quyển sách. Vi phạm nguyên tắc, kể về những sai lầm của các doanh nhân khi họ đùa giỡn với quyền lực. Tuân thủ nguyên tắc và cốt tủy của nguyên tắc, phương pháp thực hành quyền lực và bóc trần các thủ đoạn quyền lực. Nghịch đảo, trình bày điểm yếu cốt tử của các nguyên tắc quyền lực. Với lối thiết kế nội dung như vậy, sách đã trở thành một cuốn cẩm nang thực hành dành cho người bận rộn. Người đọc chỉ cần lấy kinh nghiệm cá nhân ra đối chiếu với tiêu đề chương, tra vào từng đề mục, đọc qua một lần là nắm được toàn bộ nội dung của một nguyên tắc. 2. Hãy cẩn thận với con dao hai lưỡi của Robert Greene. Đầu tiên phải làm rõ một điều rằng sách có giọng điệu của một người tỏ vẻ bề trên, làm cho người đọc ảo tưởng bản thân là người đã nắm chắc quyền lực trong tay. Thế nhưng, các nguyên tắc quyền lực đã tự dẫm vào chân nhau, cho nên nếu đọc và áp dụng không cẩn thận, sách sẽ trở thành một con dao hai lưỡi dành cho chủ sở hữu. Ví dụ cụ thể hơn, nguyên tắc thu hút chú ý bằng mọi cách yêu cầu rằng mọi thứ đều được đánh giá qua vẻ bề ngoài, cái gì không được trông thấy thì xem như không có giá trị. Vì vậy, đừng bao giờ để mình bị chìm ngập giữa đám đông hoặc chôn vùi trong quên lãng, hãy nổi trội. Người đẹp Lola Montez đã tuân thủ nguyên tắc trên, bà ta đã dùng nhan sắc của mình để quyến rũ đàn ông có địa vị. Tuy nhiên, nguyên tắc tránh kẻ xấu số được đề cập trong cuốn sách lại phủ nhận nguyên tắc thu hút sự chú ý bằng mọi cách. Robert Greene viết rằng Lola Montez là người suối quẩy, đi tới đâu thì tai họa giáng xuống tới đó, đàn ông không bại hoại thanh danh thì cũng chết yểu vì bà. Và với lẽ đó, Robert Greene khuyên chúng ta tránh xa người thu hút sự chú ý bằng mọi cách, giống như Lola Montez. Thêm nữa, nguyên tắc này yêu cầu bạn đề cao điểm mạnh của cá nhân lên và dĩ nhiên điều này sinh ra sự đố kỵ từ người khác. Việc đề cao quan điểm mạnh lại vi phạm thêm hai nguyên tắc nữa, đó là đừng chơi trội quan thầy và đừng tỏ ra quá hoàn hảo. Nội dung của hai nguyên tắc này đều yêu cầu bạn hạn chế phô trương tài năng nhằm tránh trường hợp bạn bị hãm hại bởi kẻ đố kỵ. Thứ hai, 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực là cuốn cẩm nang tổng hợp vô số thủ đoạn chính trị trong lịch sử trải dài từ Đông sang Tây, bao gồm nhiều chiến lược bài bản hướng dẫn những kẻ xảo quyệt thành thạo hơn trong thuật thao túng người khác. Ví dụ như nguyên tắc đánh vào người chăn, đàn cừu tan tác, yêu cầu chúng ta cô lập một ai đó mạnh nhất bầy đàn. Hay nguyên tắc sử dụng tay sai làm việc bẩn, yêu cầu bạn sai kẻ khác làm việc dơ giấy để giữ cho bạn được trong sạch thanh danh. vì nội dung tiêu cực, mâu thuẫn và dạy người đọc cách thao túng nạn nhân. Cho nên, 48 nguyên tắc chủ chốt quyền lực đã gây ra một làn sóng tranh cãi cực kỳ gắt gao. Điều hiển nhiên ở đây, sách bị cấm phát hành tại một số nhà tù của các tiểu bang Hoa Kỳ. Điều này sẽ được giải thích rõ hơn trong nội dung tiếp theo sau đây. 3. Lý do sách trở thành mối quan ngại của các quản ngục và cảnh sát Hoa Kỳ. Về mặt tâm lý, đa số các tội phạm đều là những kẻ tâm thần bất thường. Trong số đó, những kẻ nguy hiểm nhất chính là tù nhân thái nhân cách. Bọn chúng đi theo chủ nghĩa xảo quyệt và tài giỏi trong việc thao túng người khác. Không quản ngục nào muốn đưa sách dạy thao túng cho một kẻ có sở trường thao túng cả. Về mặt an ninh, nhà tù là nơi để cải tạo tù nhân. Nhưng mặt trái của nhà tù là tạo điều kiện thuận lợi để những kẻ tội đồ trở nên tinh vi hơn. Ở đó họ thường dạy nhau những ngón nghề đối phó với quản ngục để tấn công các băng nhóm khác nhằm thị uy quyền lực của mình. Nếu ra tù với những kiến thức từ quyển sách, họ sẽ trở thành những con mồi khó săn đối với cảnh sát Mỹ. Cuối cùng, về mặt xã hội, có một sự thật phũ phàng là công dân Mỹ coi thường những người có tiền án. Họ cố tình đẩy những kẻ làm lại cuộc đời và tình cảnh vô gia cư. Người có tiền án không thể xin việc ở đâu cả, các cơ sở kinh doanh đều từ chối họ. Mặc dù họ thành tâm hối cải, nhưng vẫn bị người ta gán ghép là những kẻ tâm thần không có khả năng cải tạo. Cho nên, các cựu tù nhân cảm thấy tủi thân, dễ quay về con đường phạm pháp như trước. Tất nhiên, không một cơ quan luật pháp nào muốn một kẻ ngựa quen đường cũ trở nên khó kiểm soát hơn. Tóm lại, các nhà tù đã cấm cung cấp sách này cho các tù nhân nhằm ổn định lại trật tự nhà giam, giảm bớt những chiêu trò thao túng bạn tù và quản giáo, đặc biệt là tránh được việc sách nhồi sọ tư tưởng bất mãn, bóc trần sự thật chính trị Mỹ cho các cựu tù nhân, để rồi họ mất niềm tin, quay lại con đường phạm pháp trước đây. Tuy nhiên, một số nhà phê bình sách lại cho rằng các quy luật từ 48 nguyên tắc chủ chốt quyền lực mâu thuẫn lẫn nhau, vô nghĩa và có chủ đích châm biếm quyền lực. Một số luật của Green có vẻ mâu thuẫn, Carol Kennedy viết trên tạp chí Director. Cuốn sách lại đơn giản là vô nghĩa. Nghiêm túc thì đây là một cuốn sách ngớ ngẩn, khó chịu. Nếu không thì đó là một sự châm biếm tuyệt vời. Kirkus Reviews, tạp chí review sách của Mỹ thành lập năm 1933. Với cá nhân người viết, sách này khá trung tính, các thủ đoạn trong sách đều tự triệt tiêu lẫn nhau. Vậy động cơ thật sự của Robert Greene khi xuất bản quyển sách này là gì? Có phải ông ta là ác quỷ hay là nhà hiền triết yêu thích sự châm biếm sâu cay? 4. Để hiểu sách, bạn phải hiểu định hướng triết học của tác giả. Thứ nhất, Robert Greene yêu triết học và đề cao đạo đức. Ông là người thực hành thiền tông, trong đó triết lý thiền tông thường xuyên nhắc đến không tính, một hệ thống siêu hình Phật giáo khẳng định thế giới này hoàn hảo, có trật tự, được cân bằng bởi chân thiện mỹ và ngụy xú ác. Nếu kẻ nào yêu thiện ghét ác hay trọng ác khinh thiện thì kẻ đó vẫn còn sống trong đau khổ của sinh tử luân hồi. Thứ hai, Robert Greene yêu thích triết gia Nietzsche, tác giả của siêu hình học ý chí quyền lực. Trong đó, siêu hình học có nghĩa là vạn vật trong vũ trụ này đều vận hành theo một nguyên tắc cốt tủy nào đó, như đạo của Đông Phương hay Logos của Tây Phương. Còn ý chí quyền lực của Nietzsche có thể giải thích rằng vũ trụ này đều đi theo tiếng gọi của quyền lực. Trong thang bậc ý chí quyền lực của Nietzsche, triết gia phân cấp loài người thành 3 loại. Những kẻ đê tiện nhất, yếu đuối nhất là những kẻ dùng quyền lực để làm người khác đau khổ. Những kẻ tầm thường thì dùng quyền lực để tạo ra sự đố kỵ cho người khác hoặc buộc người khác phải ngưỡng mộ mình. Và hiền nhân, những người có khả năng khắc phục, hoàn thiện và thống trị bản thân. Thứ ba, ông đam mê triết học Hy Lạp La Mã cổ đại. Các triết gia yêu thích của ông đều là những người đề cao đạo đức như là Plato, Aristotle và hai nhà khắc kỷ là Seneca, Marcus Aurelius. Cũng vì lý do đó, ông đã trở thành cố vấn của tác giả sách khắc kỷ nổi tiếng Ryan Holiday, tác giả của quyển sách The Daily Stoic, đặt top 10 quyển sách về triết học khắc kỷ bán chạy nhất thế giới. 5. 5 nguyên tắc quan trọng của quyển sách. Nếu bạn là một người tự ti, an phận, tránh né trò chơi quyền lực, không tin học thuyết ý chí quyền lực của Nietzsche, thì tôi nghĩ bạn là một người tin vào tâm lý học cá nhân của Alfred Adler. Alfred Adler tin rằng thực tại diễn biến ra sao là do nội tâm bạn quyết định, nên không có thực thể siêu hình ý chí quyền lực nào có thể tác động lên bạn. Nếu bạn bị xã hội phủ nhận thì bạn sẽ mặc cảm tự ti, bạn càng tự ti thì bạn lại có động lực phát triển bản thân để thay đổi cuộc đời. Rốt cuộc, bạn phải leo lên và vô tình ngáng chân những kẻ đố kỵ tham quyền. Nếu có thể, hãy đọc qua quyển sách này như một phương thức phòng ngừa hoặc chí ít là tự chỉnh đốn đạo đức của bản thân như Nietzsche đã đề cập. Sau đây là 5 nguyên tắc quyền lực mà tôi tự đúc kết từ sách. 1. Đừng bao giờ chơi trội quan thầy. Tuân thủ nguyên tắc. Các quan thầy gồm có 4 loại. 1. Cùng nhân viên làm việc, biết kết nối đội nhóm, chỉ dạy nhân viên và học hỏi từ nhân viên. 2. Độc tài và để nhân viên tự bơi, sau đó là cướp công. 3. Kẻ đa nghi hay ôm hết việc vào mình. 4. Biết xu nịnh cấp trên để giành giật mồi ngon và bạn là người làm thay hắn ta. Hãy trân trọng và biết ơn bằng mọi giá loại người một, nhưng hãy dè chừng bạn không nên chơi trội tùy tiện trước mặt họ. Đừng cố tình chơi trội với nhóm 2, 3, 4 vì họ là những kẻ sợ người khác vượt mặt mình. Nếu vị trí họ lung lay bởi tài năng của bạn, họ sẽ chèn ép bạn. Hãy làm việc vừa sức, đừng quá bộc lộ tài năng. Khi đạt thành tựu gì đó thì hãy khen ngợi công lao chỉ dạy của các quan thầy. Nghịch đảo. Khi các quan thầy 2, 3, 4 đang trên đà tụt dốc, hãy thể hiện tài năng của bạn một cách tàn nhẫn có chọn lọc. Nếu bạn thay thế được vị trí của các quan thầy này, họ cũng không áy náy. Nhưng nếu quan thầy đã quá yếu, bạn không nên dắp tâm chơi trội quá đà để rồi bị đánh giá là một kẻ nhẫn tâm. 2. Luôn nói ít hơn mức cần thiết. Tuân thủ nguyên tắc. Lời đã nói ra như kiếm đã rút khỏi vỏ, cả hai thứ đều vô tình tổn hại người khác. Không nên khoác lác về chiến tích của mình và khạc nhổ vào thành quả của đối thủ. Người trong cuộc sẽ căm thù bạn, kẻ ngoài cuộc sẽ khinh miệt bạn và bọn họ sẽ nghĩ rằng bạn đang sợ hãi bất an. Kết quả, cái mỏ hỗn của bạn sẽ bị người khác đẽo gọt bằng những lời gièm pha. Về sau, bạn sẽ rơi vào cảnh lưu đày. Tốt hơn hết, hãy ít nói và nói những lời đáng giá. Khi tranh luận, kẻ thù sẽ khó nắm thóp bạn hơn. Hãy để họ đoán già đoán non, để rồi tự họ thoái lui. Nghịch đảo, đôi khi ít nói lại là nhược điểm của bạn. Có những tình huống, sự im lặng lại gây ra sự nghi ngờ, lo âu cho đồng cấp và cấp trên. Với lẽ đó, họ sẽ tìm cách thay thế bạn. Tốt nhất, bạn nên tung hỏa mù bằng lời nói luyên thuyên. Người ta sẽ nghĩ rằng bạn là người kém thông minh và vô hại. 3. Tránh kẻ xấu số để khỏi xui lây. Tuân thủ nguyên tắc. Con người rất dễ đồng cảm với người khác. Bạn và tôi có thể mê đắm sự dễ thương của một cô nàng thích gây họa, dễ mủi lòng với một người bộc bạch về hoàn cảnh bi đát. Các chuyên gia tâm lý cũng vậy. Họ cũng bị trầm cảm sau những ca điều trị cho các bệnh nhân. Đừng vội ra tay giúp đỡ những kẻ tỏ ra bi ai. Hãy cẩn thận với tiểu sử của hắn. Hãy rà soát thật kỹ xem quá khứ hắn có phải là kẻ hay gây tai họa hay không. Hắn có đầy nhược điểm không thể sửa chữa hay không? Nếu có thì chớ lại gần. Hắn đang đuối nước nên hắn vớ được bạn. Theo bản năng, hắn sẽ cố dìm bạn xuống để tự ngoi lên. Lúc này, bạn là người chết trước chứ không phải hắn. Nghịch đảo. Nguyên tắc này không có nghịch đảo. Nó luôn đúng dưới mọi hoàn cảnh. Hãy để kẻ gây họa tự rút ra bài học bằng việc tự lãnh lấy tai họa. Chỉ nên giao du với người có vận đỏ và sức mạnh. 4. Đừng dấn thân với phe nào cả. Tuân thủ nguyên tắc. Đây chính là phong cách đối ngoại của Việt Nam. Nếu bạn đang chập chững bước vào một môi trường làm việc mới, làm ơn đừng dại dột đi tìm bè cánh. Hãy theo phe của chính mình và tránh né những lời dụ ngọt về các đại nghĩa giữa hai phe. Hãy để họ đối đầu với nhau. Bạn sẽ được hưởng lợi từ các chiêu trò lôi kéo của hai bên. Nếu bạn theo một trong hai phe, bạn sẽ mắc nợ ân nghĩa với họ để rồi trở thành một con tốt thí, rồi tự buộc mình làm bia lãnh đạn từ phe còn lại. Nghịch đảo, đừng cố tình giật dây quá nhiều phe để hưởng lợi. Làm như thế bọn họ sẽ nhận ra chiêu trò của bạn. Họ sẽ bị mất hứng rồi phớt lờ bạn hoặc đoàn kết lại để tấn công bạn. Trong những trường hợp như vậy, hãy ngả về phe còn lại về mặt hình thức để chứng tỏ bạn là một người biết gắn kết với họ. Tuy nhiên, hãy giữ vững tinh thần độc lập. Đừng để những lời dụ dỗ ngon ngọt thao túng làm bạn mắc nợ họ. Hãy bảo lưu một số quyền lựa chọn thoái lui an toàn ngay khi bạn kết giao với họ. 5. Thu hút sự chú ý bằng mọi cách. Tuân thủ nguyên tắc. Bạn không trọng bề ngoài của người khác và có con mắt sắc sảo trong việc đánh giá nội tâm người khác. Trái lại, điều đó không có nghĩa bản thân bạn chỉ nên tốt gỗ. Nước sơn của bạn cần phải bóng bẩy. Chí ít thì cũng phải gọn gàng lịch thiệp để người ta đánh giá bạn là một người nghiêm túc chỉn chu. Về đức tính, hãy chọn cho bạn một đức tính giúp bản thân nổi trội hơn. Tất nhiên, đừng phô trương quá đà, hãy tỏ ra bí ẩn. Hãy khơi gợi cho họ qua những gì bạn làm, bạn thể hiện, thay vì nói trắng ra bằng sự khoe khoang. Không ai thích một kẻ nhiều lời kiêu ngạo, đánh bóng bản thân. Tóm lại, hãy nổi bật tế nhị hơn. Nếu không nổi bật, bạn có nguy cơ bị chìm vào đám đông, bị đám đông chôn vùi vào sự quên lãng. Nghịch đảo, đừng bao giờ quá tham lam bằng cách cố tình lôi kéo sự chú ý, vì bạn đang biểu lộ bản thân là một kẻ kém tự tin. Nó sẽ trở thành điểm bất lợi khi bạn trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Hãy tuân thủ nguyên tắc, nếu tình huống trở nên bất lợi, bạn dễ dàng thoái lui. Lời kết. Tác giả Robert Greene không phải là người đam mê quyền lực, vì tác giả là người yêu thích triết học Thiền Tông, Khắc Kỷ và Nietzsche. Vậy nên 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực không dành cho những ai bị mắc bệnh hoang tưởng ngáo quyền lực, bởi sách là con dao hai lưỡi, sẵn sàng hủy hoại sự nghiệp của bất cứ ai áp dụng cuốn sách máy móc và không đúng cách. Tất nhiên, sách được Robert Greene viết ra nhằm châm biếm trò chơi quyền lực của những kẻ tầm thường và đê tiện. Hãy dùng sách như một công cụ để chỉnh đốn bản thân, chứ không nên coi sách là công cụ để thống trị người khác. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn thích những video tương tự, hãy đăng nhập vào website của Nhà Nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!